là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Phúc Bình và Ngọc Bích xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trực tiếp từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao nhà cho gia đình chính sách và hộ nghèo trên địa bàn tỉnh, thực hiện đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ người có công với cách mạng, hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở năm 2020. Đến nay, tỉnh Yên Bái đã hoàn thành 732 nhà, đạt 94% kế hoạch đề ra.
Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc làm việc tại tỉnh Yên Bái.
Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành xuất sắc giành 9 huy chương tại kỳ thi đấu trường Toán học châu Á.
Công an thành phố Yên Bái bắt quả tang 23 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke.
Phần tin quốc tế sẽ có những tin tức đáng chú ý sau.
Tân Chủ tịch Đảng Tự do Cầm quyền ông Yoshihide Suga đang lựa chọn các vị trí cho nội các mới và cải tổ Ban Chấp hành Đảng.
Tổng thống Belarus đã có chuyến thăm Nga và hội đàm với Tổng thống Vladimir Putin về các vấn đề song phương.
Phần cuối chương trình là những thông tin hấp dẫn về thể thao, bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã dự lễ gắn biển nhà đại đoàn kết theo đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ người có công với cách mạng và hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở theo đề án của tỉnh cho gia đình ông Đào Văn Năm ở thôn Hợp Thành, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái.
Được khởi công từ tháng 3 năm 2020 đến nay, ngôi nhà của gia đình ông Đào Văn Năm đã hoàn thành với diện tích 30m², tổng giá trị là 96 triệu đồng. Trong đó tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy hỗ trợ 40 triệu đồng. Cùng với đó, Đảng ủy, chính quyền các ban ngành đoàn thể xã Tuy Lộc cùng với nhân dân thôn Hợp Thành và công ty cổ phần Hồng Nam hỗ trợ gia đình mua sắm trang thiết bị, đồ dùng sinh hoạt, góp phần giúp gia đình ổn định cuộc sống. Động viên và chia vui với gia đình ông Đào Văn Năm khi được ở trong ngôi nhà mới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phạm Thị Thanh Trà khẳng định: đề án hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng và hộ nghèo khó khăn về nhà ở có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, không chỉ thể hiện tinh thần tương thân tương ái tốt đẹp của dân tộc mà còn giúp các hộ gia đình cải thiện điều kiện nhà ở, yên tâm phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm hỗ trợ và giúp đỡ các gia đình vượt qua khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống. Thực hiện đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ gia đình người có công với cách mạng và hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở năm 2020, thành phố Yên Bái có 79 hộ được hỗ trợ, trong đó có 48 nhà cho người có công với cách mạng và 31 nhà cho hộ nghèo đặc biệt khó khăn. Đến thời điểm này, 10 ngôi nhà do tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái hỗ trợ cho 10 hộ gia đình người có công, hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh theo công văn số 2186 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã hoàn thành và được gắn biển nhà đại đoàn kết trước dịp Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái khóa 19, nhiệm kỳ 2020-2025.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, trao nhà đại đoàn kết cho gia đình người có công tại xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh mong muốn, bên cạnh việc nỗ lực vượt khó vươn lên của các gia đình, thì cấp ủy chính quyền địa phương cần tiếp tục quan tâm chăm lo giúp đỡ các hộ nghèo, gia đình chính sách, người có công trên địa bàn từng bước ổn định cuộc sống. Những năm qua, cuộc sống của gia đình ông Nguyễn Văn Định ở thôn 3, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình rất khó khăn do ông là bệnh binh 2/3, mất 61% sức khỏe. Thu nhập chính của gia đình từ làm nông nghiệp, nhà ở tạm, thực hiện đề án hỗ trợ làm nhà cho người có công và hộ nghèo đặc biệt khó khăn của tỉnh Yên Bái năm 2020. Các cấp các ngành đã giúp đỡ gia đình xây dựng được ngôi nhà cấp 4 kiên cố khang trang với diện tích xây dựng trên 70m², tổng trị giá 200 triệu đồng. Trong đó đề án hỗ trợ 40 triệu đồng, còn lại là các tổ chức cá nhân và gia đình chung tay thực hiện. Trao nhà đại đoàn kết cho gia đình bệnh binh Nguyễn Văn Định ở xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định, đề án hỗ trợ làm nhà ở cho người có công và hộ nghèo đặc biệt khó khăn của tỉnh Yên Bái mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đỗ Đức Duy biểu dương sự vào cuộc mạnh mẽ, quyết liệt và trách nhiệm của cấp ủy chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể huyện Yên Bình cũng như tinh thần đoàn kết tương thân tương ái của các tổ chức doanh nghiệp, nhà hảo tâm và mỗi người dân đã góp phần cải thiện nâng cao chất lượng cuộc sống của hộ gia đình người có công, hộ nghèo trên địa bàn. Đây chính là một trong những hoạt động thiết thực hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Nhân dịp này, cá nhân đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Đức Duy đã tặng gia đình bệnh binh Nguyễn Văn Định bộ bàn ghế sinh hoạt nhân dịp gia đình được trao tặng căn nhà mới.
Lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội cũng vừa trao nhà đại đoàn kết cho gia đình ông Nguyễn Văn Chi và ông Lự Văn Trợ, thôn Làng Cao, xã An Thịnh, huyện Văn Yên. Là hộ nghèo đặc biệt khó khăn, được hỗ trợ xây nhà theo đề án của tỉnh. Mức hỗ trợ 40 triệu đồng một nhà. Sau 3 tháng xây dựng đến nay, hai ngôi nhà đã hoàn thiện. Ngôi nhà mới của gia đình ông Nguyễn Văn Chi có diện tích hơn 100m², tổng giá trị trên 230 triệu đồng. Nhà của ông Lự Văn Trợ có diện tích 80m², tổng giá trị trên 200 triệu đồng.
Tại huyện Yên Bình, lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh đã trao nhà đại đoàn kết cho gia đình ông Hứa Chí Tuệ, là người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở, thôn Đát Lụa, xã Bảo Ái. Ngôi nhà đại đoàn kết được thiết kế xây cấp 4, diện tích sử dụng 60m², tổng trị giá trên 120 triệu đồng. Trong niềm vui phấn khởi, ông Hứa Chí Tuệ đã cảm ơn sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền đã chung tay giúp đỡ gia đình có ngôi nhà mới khang trang. Đây chính là động lực giúp gia đình ông vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống.
Gia đình bà Lưu Thị Tựu ở tổ dân phố Văn Thi 3, thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn vừa được các ban ngành và chính quyền địa phương trao tặng ngôi nhà mới trị giá 150 triệu đồng. Trong đó, nguồn ngân sách của tỉnh hỗ trợ 40 triệu đồng, còn lại là nguồn kinh phí do gia đình và các con cháu, anh em họ hàng giúp đỡ.
Ông Bùi Văn Tự là thương binh hạng 2/4 ở xã Nghĩa Lộ, thị xã Nghĩa Lộ. Nhiều năm qua, gia đình ông sống trong căn nhà rột nát, nhưng vì điều kiện kinh tế khó khăn nên gia đình ông không thể sửa chữa được nhà. Nhằm giúp đỡ gia đình ông ổn định cuộc sống, tỉnh Yên Bái đã hỗ trợ 40 triệu đồng, cấp ủy chính quyền và nhân dân địa phương góp ngày công lao động và vật liệu. Nhờ đó, gia đình ông đã xây dựng được ngôi nhà 3 gian rộng 60m² với tổng kinh phí hơn 150 triệu đồng.
Thực hiện đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ người có công với cách mạng, hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở năm 2020, theo nghị quyết 08 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, toàn tỉnh có 780 hộ được hỗ trợ theo đề án. Trong đó làm mới 618 nhà, sửa chữa 162 nhà. Mỗi hộ làm mới sẽ được hỗ trợ 40 triệu đồng, hộ sửa chữa nhà được hỗ trợ 20 triệu đồng. Đến nay toàn tỉnh đã có 777 nhà khởi công, trong đó hoàn thành đưa vào sử dụng 732 nhà, đạt gần 94% kế hoạch đề án. Điển hình huyện Bình vượt 30 nhà, huyện Văn Yên vượt 8 nhà, thị xã Nghĩa Lộ và Văn Chấn vượt 5 nhà, huyện Mù Căng Chải vượt 3 nhà. Đề án làm nhà ở cho người có công và hộ nghèo đặc biệt khó khăn năm 2020 là đề án có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, không chỉ thể hiện tinh thần tương thân, tương ái tốt đẹp của dân tộc mà còn giúp các hộ gia đình người có công, khó khăn, hộ nghèo đặc biệt khó khăn cải thiện điều kiện nhà ở, yên tâm phát triển kinh tế để thoát nghèo bền vững. Được biết, 10 ngôi nhà do Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái hỗ trợ và 10 nhà do tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh giúp đỡ cho 20 gia đình người có công, hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã có buổi làm việc với tỉnh Yên Bái về việc triển khai chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Cùng dự có đồng chí Hoàng Thị Hạnh, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Triệu Tiến Thịnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo nghị quyết số 88 và nghị quyết số 120 của Quốc hội, tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo rà soát đánh giá các chính sách dân tộc đang thực hiện, đồng thời triển khai đề án tổng thể và kế hoạch thực hiện khi có chỉ đạo hướng dẫn, trong đó tính toán lồng ghép của đề án tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2030 vào chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 và danh mục các đề án chính sách của tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái sẽ ban hành trong giai đoạn 2021-2025. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Đức Duy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, tỉnh Yên Bái đã luôn dành được nguồn lực và quan tâm cho phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là ưu tiên xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát triển giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe, đào tạo nghề và giải quyết việc làm. Cùng với đó, hiện nay tỉnh Yên Bái đang quan tâm phát triển du lịch, đặc biệt là du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái tại vùng dân tộc. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đề nghị chính phủ sớm ban hành định mức, tiêu chí phân bổ và các điều kiện tham gia đề án tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. ban hành sớm các thông tư hướng dẫn của các bộ ngành để triển khai thực hiện đề án thống nhất đồng bộ, đồng thời ủy quyền phân cấp cho địa phương về công tác chuẩn bị đầu tư, đảm bảo đúng tiêu chí, đối tượng, linh hoạt trong điều chỉnh dự án. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc của Chính phủ, đã đánh giá cao kết quả tỉnh Yên Bái đạt được trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và công tác dân tộc trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị tỉnh Yên Bái sớm thành lập Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia cấp tỉnh, chọn huyện Mù Căng Chải để làm điểm, đồng thời triển khai điểm dự án trồng cây dược liệu. Về công tác tuyển dụng, sử dụng cán bộ công chức viên chức các cấp là người dân tộc thiểu số cũng cần có những chính sách và quy định cụ thể. Để chuẩn bị tốt cho việc triển khai đề án tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, Bộ trưởng đề nghị tỉnh cần nâng cao chất lượng hoạt động bộ máy cấp xã, trong đó chú trọng nâng cao trình độ, năng lực cán bộ công chức, đáp ứng tốt công việc và yêu cầu thực tế. Trước đó, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, đồng chí Đỗ Đức Duy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đoàn đã đến thăm trường phổ thông dân tộc nội trú Trung Hóa Thông tỉnh Yên Bái. Tại đây, nhà trường đã báo cáo về kết quả công tác dạy và học trong năm học 2019-2020 vừa qua và nhiệm vụ thực hiện công tác dạy và học trong năm học mới 2020-2021. Đặc biệt, nhà trường đã được Trung ương và tỉnh đầu tư xây dựng một ngôi trường mới đồng bộ về cơ sở vật chất, tạo thuận lợi cho việc dạy và học cũng như điều kiện ăn nghỉ nội trú cho học sinh dân tộc thiểu số. Cũng nhân dịp này, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã tặng quà cho thầy và trò nhà trường, trồng cây lưu niệm tại trường phổ thông dân tộc nội trú Trung Hóa Thông, tỉnh Yên Bái.
Em Lâm Đại Mộc, thôn Đoàn Kết, xã Ngoại A, huyện Văn Yên, mồ côi cha từ nhỏ, đang ở với mẹ già 62 tuổi, bị tàn tật, mất khả năng lao động vì bệnh hiểm nghèo. Lộc phải sống nhờ vợ anh nuôi, cũng chỉ đi làm thuê mưu sinh. Khi phải học trực tuyến vì dịch COVID-19, em đã không có tiền để mua điện thoại hay máy tính để theo học. Trước hoàn cảnh này, Lộc có ý định bỏ học để đi làm kiếm tiền phụ giúp gia đình. Từ năm học lớp 10 đến nay, học tại trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông tỉnh, Lộc đều đạt học sinh giỏi với kết quả học tập từ 8 phẩy trở lên. Em là học sinh giỏi cấp tỉnh môn địa lý và còn tham gia đội tuyển thi học sinh giỏi môn văn cấp tỉnh, được tham gia câu lạc bộ văn học của tỉnh. Huyện đoàn Văn Yên đã chia sẻ, đăng bài kêu gọi giúp đỡ em trên mạng xã hội. Báo Thanh Niên đã đăng bài về hoàn cảnh của em để kêu gọi cộng đồng chung tay giúp đỡ. Qua đó, các nhà hảo tâm hỗ trợ 16 triệu đồng tiền mặt để mẹ em chữa bệnh và chi phí sinh hoạt để em yên tâm học hết lớp 12, không phải nghỉ học mưu sinh. Phóng viên Báo Thanh Niên cũng quyên góp mua tặng Lộc một chiếc điện thoại có thể kết nối Internet để học trực tuyến. Đặc biệt, ông Nguyễn Văn Lê ở tỉnh Cần Thơ đã ủng hộ 50 triệu đồng để gia đình em xóa nhà rột nát. Sự giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm đã giúp Lộc tiếp tục theo học, chắp cánh ước mơ vào giảng đường đại học. Trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông vừa qua, Lộc đã đạt điểm cao ở 3 môn xét tuyển đại học với tổng số điểm là 29,75, là thí sinh có điểm thi khối C thuộc top đầu của tỉnh Yên Bái. Lộc cho biết, em ước mơ được vào quân đội nên đã đăng ký xét tuyển vào trường sĩ quan chính trị. Khi được các nhà hảo tâm ủng hộ tiền cho em ăn học, Lộc đã cố gắng tiết kiệm để dành tiền xây cho mẹ một ngôi nhà cấp 4, mái lợp tôn rộng 70m². Hiện nay ngôi nhà đang được thi công 50%. Em Lâm Đại Lộc vui mừng chia sẻ.
Sắp tới thì cháu cũng tham gia nhập học tại trường sĩ quan chính trị. Thì cháu cũng rất là lo lắng với tình hình bệnh tật của mẹ ở nhà và cũng như điều kiện hoàn cảnh gia đình. Thì do căn nhà quá rột nát nên cháu cũng đã cố gắng sắp xếp làm sao để xây được một căn nhà cấp 4 lợp mái tôn che nắng che mưa cho mẹ ở nhà. Được sự quan tâm giúp đỡ của các mạnh thường quân đã tài trợ cho nhà cháu 50 triệu đồng để hoàn thiện căn nhà. Cháu xin gửi lời cảm ơn đến các mạnh thường quân, các cá nhân tổ chức đã quyên góp ủng hộ giúp cho cháu có được điều kiện sống tốt hơn và có thể tiếp tục thực hiện ước mơ của mình sau này.
Mong rằng với sự quan tâm của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm, Lâm Đại Lộc sẽ tiếp tục khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên trong học tập để có một tương lai tươi sáng.
Thưa quý vị và các bạn, đấu trường tranh tài toán học quốc tế uy tín và lớn bậc nhất châu Á dành cho học sinh phổ thông từ lớp 2 đến lớp 12, tổ chức thường niên từ năm 2012, được Ủy ban điều hành IMO quốc tế thuộc Hiệp hội Olympic Toán học châu Á tổ chức. Cuộc thi thu hút sự tham gia của gần 100.000 học sinh tại 18 quốc gia tham gia. Năm 2020, cuộc thi được tổ chức tại Việt Nam. Cuộc thi tạo sân chơi cho học sinh học tập nuôi dưỡng niềm đam mê toán học và rèn luyện tư duy logic, phân tích, phản biện, được coi là các kỹ năng tư duy bậc cao. Tại Việt Nam đã có gần 30.000 học sinh tham gia vòng loại, có gần 600 học sinh tham gia vòng chung kết quốc gia, và ban tổ chức đã chọn 55 học sinh đạt giải cao tiếp tục tham gia vòng chung kết quốc tế để tranh tài với hơn 2.000 thí sinh ở 15 nước trên toàn thế giới. Tại vòng chung kết quốc tế trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành thành phố Yên Bái có 9 thí sinh, trong đó có 5 học sinh lớp 11 và 4 học sinh khối lớp 12 chuyên toán và chuyên toán tin tham gia. Kết quả đoàn Việt Nam đạt 5 huy chương vàng, 30 huy chương bạc và 20 huy chương đồng. Trong đó trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành thành phố Yên Bái đã xuất sắc giành được 9 giải, trong đó có 1 giải vàng, 5 giải bạc và 3 giải đồng. Thầy giáo Nguyễn Quang Hợp, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành thành phố Yên Bái cho biết:
Rất là vui thì trong cái đầu năm học này nhà trường đã đón nhận cái kết quả rất đáng phấn khởi. Thế cả 9 em học sinh tham gia đội tuyển thi đấu trường toán học quốc tế châu Á. Thì các em thi quốc tế thì đã đều giành được giải. Các em đã được 9 giải trong tổng số 55 giải mà toàn quốc đạt được trong tham gia kỳ thi này. Và cái kết quả rất là đáng mừng. Phát huy cái kết quả đã đạt được thì chúng tôi trong cái năm học này cũng sẽ tiếp tục nâng cao cái chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi để đạt được kết quả cao trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh sắp tới và kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia.
Công an thành phố Yên Bái vừa phát hiện và bắt quả tang 23 đối tượng đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại một quán karaoke trên địa bàn. Theo đó, vào hồi 3 giờ 50 phút ngày 11 tháng 9, tổ công tác công an thành phố Yên Bái tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh karaoke Kingdom thuộc tổ 5 phường Yên Thịnh thành phố Yên Bái. Qua đó phát hiện tại phòng VIP 301 và VIP 303 có 23 thanh niên gồm 9 nữ và 14 nam đang hát và nhảy trên nền nhạc có âm thanh lớn, nghi sử dụng trái phép chất ma túy. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng đã thu giữ tại chỗ 4,76 gam ma túy tổng hợp, 24 triệu 500 nghìn đồng tiền mặt, điện thoại và một số đồ vật khác có liên quan. Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Yên Bái đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hà Quang Huy, sinh năm 1992, trú tại tổ 5 phường Yên Thịnh thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái; Trần Thị Xuân Thu, sinh năm 1993, trú tại khu Quyết Tâm, thị trấn Cẩm Khê, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ; Nguyễn Huy Tú, sinh năm 1995, trú tại thôn Lao Động, xã Vân Hội, huyện Trần Yên; cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Thị Ngọc, sinh năm 1989, trú tại tổ 7, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, do đối tượng đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy để xử lý theo quy định của pháp luật.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, sau khi chiến thắng trong cuộc bầu cử lãnh đạo Đảng Dân Chủ, ông Yoshihide Suga đang khẩn trương lựa chọn các vị trí cho nội các mới và chuẩn bị cải tổ Ban chấp hành Đảng LDP trong ngày 15 tháng 9 để tiến hành các chính sách với trọng tâm cải cách hành chính, khống chế dịch COVID-19 và vực dậy nền kinh tế. Ông Suga, 71 tuổi, nói rằng sẽ tiếp tục theo đuổi công thức chính sách Abenomics của người tiền nhiệm, tiếp tục thực hiện cải cách và theo đuổi hoạt động ngoại giao mà tâm điểm là quan hệ đồng minh với Mỹ. Ông Suga sẽ giữ lại vị trí Tổng thư ký Đảng LDP Nikai Toshihiro và Phó Chủ tịch Hiroshi cùng nhiều vị trí lãnh đạo khác trong Đảng cầm quyền. Trước đó, ông Suga tuyên bố sẽ lựa chọn các bộ trưởng nội các có cùng quan điểm với mình, bất kể họ từ đảng phái nào. Một số nghị sĩ tiết lộ Phó Thủ tướng Taro Aso sẽ giữ vị trí Bộ trưởng Tài chính. Trong khi đó, ông Motegi sẽ giữ vị trí Ngoại trưởng. Tân Chủ tịch Đảng LDP Suga cũng cho biết vị trí Tránh Văn phòng Nội các thay thế vị trí của ông Suga sẽ được trao cho một người có nhiều kinh nghiệm và kiến thức sâu rộng.
Ngày 14 tháng 9, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã có chuyến thăm Nga và hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Vladimir Putin về các vấn đề song phương. Đây là chuyến thăm Nga đầu tiên của Tổng thống Belarus Lukashenko kể từ khi nổ ra các cuộc biểu tình phản đối chiến thắng của ông trong cuộc bầu cử hồi tháng trước. Tại cuộc hội đàm, Tổng thống Putin khẳng định ủng hộ kế hoạch của Tổng thống Lukashenko về việc tổ chức một cuộc bầu cử khác sau khi cải cách hiến pháp, đồng thời cho biết Nga sẽ cung cấp khoản vay trị giá 1,5 tỷ đô la Mỹ cho Minsk. Trong hợp tác quốc tế, Tổng thống Putin nhấn mạnh việc Nga và Belarus sẽ tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực này. Ngoài việc tổ chức các cuộc tập trận chung, hai bên ủng hộ việc hợp tác của các doanh nghiệp quốc phòng, kể cả trong lĩnh vực nhạy cảm. Về phần mình, Tổng thống Lukashenko đã bày tỏ cảm ơn tới người đồng cấp Putin vì sự hỗ trợ sau bầu cử tại Belarus. Ông nhận định những diễn biến gần đây cho thấy Belarus cần gắn bó chặt chẽ với Nga. Trong khi đó, tại Belarus, các cuộc biểu tình chống chính phủ vẫn tiếp diễn. Trong ngày 13 tháng 9, cảnh sát chống bạo động đã sử dụng vòi rồng để áp chế đám đông biểu tình, Bộ Nội vụ Belarus thông báo 774 người đã bị bắt giữ.
Tối ngày 14 tháng 9, Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh châu Âu và Trung Quốc đã diễn ra theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Đức Angela Merkel, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel và Chủ tịch Ủy ban châu Âu von der Leyen. Phát biểu trong buổi họp báo sau cuộc họp trực tuyến, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel cho biết châu Âu hy vọng sẽ tăng cường hợp tác với Trung Quốc trong nhiều lĩnh vực trên cơ sở tôn trọng lợi ích lẫn nhau. Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu von der Leyen cho biết EU kỳ vọng thị trường Trung Quốc sẽ mở cửa cho các sản phẩm và dịch vụ truyền thông kỹ thuật số của châu Âu. EU mong muốn Bắc Kinh sẽ dỡ bỏ các rào cản thị trường. Tại thủ đô Berlin, Thủ tướng Đức Angela Merkel nhấn mạnh EU đã đề nghị Chủ tịch Trung Quốc đẩy mạnh các cuộc đàm phán để sớm đạt được tiến bộ trong thỏa thuận đầu tư EU-Trung Quốc. Bà Merkel cho rằng sự hợp tác với Trung Quốc phải dựa trên nguyên tắc có đi có lại và cạnh tranh công bằng, bình đẳng.
Ngày 14 tháng 9, Hạ viện Anh đã tổ chức buổi biện luận kéo dài 5 giờ đồng hồ về dự luật thị trường nội địa và sau đó với 340 phiếu thuận, 263 phiếu chống, dự luật này đã được các nghị sĩ Hạ viện thông qua lần hai. Tại buổi biện luận, Thủ tướng Anh Boris Johnson khẳng định dự luật thị trường nội địa đem lại sự đảm bảo về mặt pháp luật cho tự do thương mại giữa các vùng England, Scotland, xứ Wales và Bắc Ireland. Dự luật cũng là sự đảm bảo cơ bản cho sự toàn vẹn về chính trị và kinh tế của nước Anh. Trước đó, ngày 9 tháng 9, chính phủ Anh đã bất ngờ công bố dự luật thị trường nội địa nhằm thay thế thỏa thuận Brexit, trong đó thừa nhận khả năng sẽ vi phạm một số điều thỏa thuận Brexit vốn được hai bên ký hồi đầu năm giúp hiện thực hóa tiến trình Anh rời EU. Các nhà lãnh đạo EU đã bác bỏ dự luật của Anh và buộc London phải rút lại các điều khoản vi phạm thỏa thuận Brexit vào trước cuối tháng 9. Không chỉ gây bất hòa giữa EU và Anh, dự luật này cũng trở thành vấn đề gây tranh cãi ngay tại chính trường Anh.
Trả lời phỏng vấn báo chí ngày 14 tháng 9, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Cavusoglu tuyên bố Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa kết thúc nhiệm vụ thăm dò tài nguyên ở Đông Địa Trung Hải. Tàu khảo sát Uruk Rey quay lại cảng Antalya chỉ để bảo dưỡng thường xuyên. Ngoại trưởng Cavusoglu cho biết châu Âu sẽ không đưa ra quyết định trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ vì hành động thăm dò ở Đông Địa Trung Hải. Tuy nhiên, không loại trừ khả năng này có thể xảy ra. Trước đó, giới chức Hy Lạp đã lên tiếng hoan nghênh việc Thổ Nhĩ Kỳ rút tàu khảo sát khỏi Địa Trung Hải. Trong những tuần gần đây, cuộc tranh chấp tài nguyên giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp ở Đông Địa Trung Hải liên tục leo thang căng thẳng. Hy Lạp coi các cuộc thăm dò của Thổ Nhĩ Kỳ là bất hợp pháp, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định vùng biển đang tiến hành thăm dò khí đốt thuộc thềm lục địa của nước này.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, Chelsea đã có khởi đầu thuận lợi tại Ngoại hạng Anh mùa này khi giành chiến thắng trên sân của Brighton tại vòng 1. Ở phút thứ 21, đội khách được hưởng phạt đền khi thủ thành Marian phạm lỗi với Werner trong vòng cấm và trên chấm 11m, Jorginho đã dễ dàng mở tỷ số trận đấu. Ở phút thứ 54, Kepa đổ người quá chậm và không thể cản phá được cú sút xa hiểm hóc của Châu Sát. Bàn gỡ hòa 1-1 là thành quả xứng đáng sau những nỗ lực tấn công không biết mệt mỏi của Brighton. Tuy nhiên, chỉ 2 phút sau, Reece James đã có một cú sút xa đẹp mắt đưa bóng thẳng vào góc cao khung thành để tái lập thế dẫn bàn cho Chelsea. Chưa dừng lại, ở phút thứ 66, đội khách tiếp tục có được bàn thắng thứ 3 một cách may mắn khi cú dứt điểm của Zema đập chân hậu vệ Wester bay vào lưới. Chiến thắng 3-1 của Chelsea có thể chưa thực sự trọn vẹn khi hàng thủ vẫn bộc lộ nhiều vấn đề, còn các tân binh không thể hiện được nhiều.
Ở một trận đấu muộn khác của vòng 1 Ngoại hạng Anh, Wolverhampton đã có được 3 điểm đầu tiên trước Sheffield United. Ngay phút thứ 3, Wolverhampton đã có được bàn mở tỷ số. Từ đường chuyền của Bowden, Raul Jimenez tung ra cú dứt điểm chuẩn xác bằng chân phải làm tung nóc lưới của Sheffield. Và chỉ 3 phút sau, tỷ số đã là 2-0 cho đội khách. Roman Sai tung ra cú đánh đầu dũng mãnh sau cú đá phạt góc của Pedro Neto. Trong khi đó, Sheffield gần như không có nổi một tình huống tấn công đáng chú ý nào. Chung cuộc, Wolverhampton đã giành chiến thắng với tỷ số 2-0, một khởi đầu ấn tượng tại Ngoại hạng Anh mùa này.
Tại Cúp Quốc gia Đức, Dortmund, để thể hiện sức mạnh vượt trội trước Bundesliga để giành quyền đi tiếp vào vòng 2. Trước đối thủ yếu hơn rất nhiều, các cầu thủ Dortmund đã có một thế trận áp đảo hoàn toàn. Ngay ở phút thứ 14, họ đã có được hưởng một quả phạt đền do lỗi dùng tay chơi bóng của Sauer và Sancho đã không mắc sai lầm nào để mở tỷ số trận đấu. Tới phút 30, Thorgan Hazard có một pha đánh gót rất điệu nghệ để kiến tạo cho tân binh Bellingham nâng tỷ số lên 2-0. Mọi thứ càng trở nên thuận lợi hơn cho đội khách khi hậu vệ Dominic Vollmer phải nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút thứ 38 sau pha phạm lỗi với Erling Haaland. Có được lợi thế hơn người, Dortmund đã dễ dàng ghi thêm 3 bàn thắng nữa. Hai bàn thắng thứ 3 và thứ 4 đến từ những pha đá phạt trực tiếp của Hazard và Neymar. Còn bàn ấn định tỷ số được ghi do công của Marco Roy chỉ chưa đầy 1 phút sau khi cầu thủ này vào sân. Thắng chung cuộc 5-0, Dortmund giành quyền vào vòng 2 Cúp Quốc gia Đức.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 15 ngày 16 tháng 9 năm 2020. Khu vực phía Tây, trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, gió Tây Bắc cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ. Nhiệt độ cao nhất vùng cao 28-30 độ. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ. Nhiệt độ thấp nhất vùng cao 19-21 độ. Khu vực phía Đông, trời nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày trời nắng, gió Đông Nam cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Thành phố Yên Bái, trời nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, ngày trời nắng, gió Đông Nam cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 33-34 độ. Nhiệt độ thấp nhất 25-26 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tiến Anh, nhà cung cấp hàng đầu tại tỉnh Yên Bái, xe máy, xe điện, xe 50 phân khối, xe thể thao, xe đạp. Đại lý chính thức nơi hội tụ thương hiệu nổi tiếng. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Xe điện VinFast tặng pin trị giá 8.600.000 đồng, tặng 5.000.000 đồng cho xe Vespa Primavera và xe Winner X, tặng 3.000.000 đồng cho xe máy điện cho tùy loại xe, tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị cho xe đạp điện, xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp, xe thể thao. Bán trả góp 0% cho xe Vespa Primavera và xe Winner X cùng nhiều dòng xe khác. Đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiên Anh. Địa chỉ: cơ sở 1 km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà, đối diện vườn hoa Dàm Hồng Hà. Chi tiết liên hệ: 0971575555, 0971575555.
Tôi có cuộc gọi đến nhưng toàn nhá máy hoài. Hay làm sao đây?
Đăng ký ngay gói cước Viettel, gọi thả ga cả ngày chỉ 5k.
Tôi có cuộc gọi nhỡ nhưng mà gần hết tiền. Hay làm sao đây?
Đăng ký ngay gói cước Viettel, gọi thả ga cả ngày chỉ 5k.
Tôi muốn gọi người ta nhưng ngại nói quá nhiều. Hay làm sao đây?
Đăng ký ngay gói cước Viettel, gọi thả ga cả ngày chỉ 5k.
Gói cước Viettel.
Chỉ cần soạn MP5X gửi 109 để đăng ký ngay gói cước thoải mái của Viettel, được 50 phút gọi nội mạng cả ngày với giá chỉ 5.000 đồng.
Chương trình áp dụng cho khách hàng di động trả trước, ưu đãi áp dụng tới 24 giờ ngày đăng ký và không gia hạn tự động.
Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ đến hotline 1800 8098.
Chỉ 5k. Gọi thả ga. Hey, đăng ký ngay MP5X.
Viettel, mạng 4G tốt nhất Việt Nam.
Thông báo tuyển sinh năm 2020 của Trường Đại học Tân Trào. Năm 2020, Trường Đại học Tân Trào tỉnh Tuyên Quang tuyển sinh các hệ đào tạo như sau. 1. Hệ đại học chính quy tuyển sinh, ngành dược học, điều dưỡng, giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học, sư phạm toán, sư phạm sinh học, công nghệ thông tin, kế toán, quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, quản lý văn hóa, công tác xã hội, kinh tế đầu tư, kinh tế nông nghiệp, quản lý đất đai, khoa học môi trường, lâm sinh, vật lý môi trường, khoa học cây trồng, chăn nuôi thú y, tâm lý học, chính trị học, văn truyền thông, giáo dục học, sinh học ứng dụng. Điều kiện xét tuyển: ngành dược học và các ngành đào tạo sư phạm tuyển sinh thí sinh có học lực lớp 12 đạt loại giỏi hoặc có điểm xét tốt nghiệp từ 8,7 trở lên hoặc có điểm thi đạt ngưỡng điểm sàn do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. Ngành điều dưỡng và ngành cao đẳng giáo dục mầm non tuyển thí sinh có học lực lớp 12 đạt loại khá hoặc có điểm xét tốt nghiệp từ 6,5 trở lên hoặc có điểm thi đạt ngưỡng điểm sàn quy định. Các ngành đại học khác tuyển thí sinh có điểm tổ hợp môn xét tuyển theo học bạ hoặc theo điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 15 điểm trở lên. Sinh viên được miễn ở ký túc xá, được nhiều học bổng hỗ trợ của trường và của tỉnh. Nhà trường có hệ thống hỗ trợ sinh viên tìm việc làm ngay sau khi tốt nghiệp.
2, hệ vừa làm vừa học liên thông, tuyển sinh tất cả các ngành theo nhu cầu của người học. Chi tiết tại website daihoctanchao.edu.vn hoặc liên hệ phòng đào tạo, điện thoại 0207 3892 012. Trường Đại học Tân Trào, website daihoctanchao.edu.vn, trang thông tin điện tử Trường Đại học Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang.
Nắng nổi quá, nắng thế này thì đúng là dễ ốm thật. Bảo sao mà thằng Hiếu to con thế, bỗng dưng lại ngất xỉu với mất nước.
Vừa rồi lên phòng thăm, thấy nó cũng sắp khỏe rồi. Anh em ghé vào căng tin bệnh viện, uống ngụm nước, về còn làm việc.
Anh em, nhanh chân lên.
Nắng quá.
Cô gì ơi, cho mấy chai nước với bao Vina với.
Anh ơi, đây là bệnh viện mà, mọi người cũng không được hút thuốc lá ở đây đâu ạ.
Thôi, cô cứ bán cho tôi, ra khỏi bệnh viện tôi mới hút.
Cũng không được anh ơi, căng tin bệnh viện cũng không được phép bán thuốc lá anh ạ.
Ôi giời, có mua điếu thuốc thôi mà cũng khó khăn. Thế cô có biết còn cấm ở đâu nữa không?
Dạ, em...
Tôi biết đấy, những nơi nào luật phòng chống tác hại thuốc lá cấm hút thuốc lá thì cũng cấm bán thuốc lá luôn. Ví dụ như cấm bán thuốc lá ở những địa điểm như trong khách sạn, cũng không được bán thuốc lá trong trường học, thậm chí là ngoài cổng các trường mẫu giáo, tiểu học, trung học, trong phạm vi 100m tính từ ranh giới khuôn viên gần nhất của cơ sở đấy.
Thì ra là vậy, cảm ơn bác ạ.
Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.